Long huyết chiến thần, chương 692, cổ phần lệnh xuất thế, góc truyện audio.com, cảm giác chân nguyên hao hết rất khó chịu, Long thần dựa vào một ít chân nguyên còn sót lại thì triển ra tuyệt sát cửu trọng thiên một lần cuối cùng, nhưng mà tuyệt sát cửu trọng thiên thì là không hoàn chỉnh, tại thời điểm mới một nửa, liền trực tiếp bại lui, Long thần như phong tuyền mong muốn tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó hoàn toàn bị bạo phong nhận bao phủ. Mất mạng rồi sao? Phong tuyền thoát ra nụ cười hưng phấn. Tại một phía khác tiểu lang ánh mắt âm trầm, hắn biết Long thần có biện pháp của mình sẽ không bị phong tuyền nhẹ nhàng giết chết như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn không có yên tâm, cộng thêm phẫn nộ tiểu lang trực tiếp dứt bỏ số tam thiên huyễn ảnh còn sót lại, không để ý tới công kích của bọn chúng rơi xuống trên người của mình, hướng phong tuyền đánh tới. Tiếng giống giận tê liệt của tiểu lang, để phong tuyền xác định phán đoán của mình, nàng biết Long thần lúc này đã bị phân thây rồi, phệ nhật yêu lang vậy mà không để ý tới tam thiên huyễn ảnh, phẫn nộ trực tiếp hướng nàng thẳng tới, đây là chứng minh tốt nhất. Càng thêm có dấu hiệu Long thần đã tử vong, thôn phệ huyết giới gắt gao áp chế phong tuyền, lúc này đã biến mất một lần nữa xung quanh được khôi phục thanh minh. Giống, phệ nhật yêu lang trong nháy mắt đã nhào tới cách phong tuyền khoảng 30 thước, thân thể đột nhiên bành trướng, điều khiển cửu u ma tổ hỏa có thể, lúc này được hắn ầm ầm phun ra, trong nháy mắt toàn bộ cửu u ma tổ hỏa, hóa thành một dòng nước lũ màu đen, giống như đại hải dậy sóng hướng phong tuyền mà đến. Phong tuyền cảm thấy một cỗ lạnh như băng làm cho người ta hít thở không thông. Cửu u ma tổ hỏa đến mức tất cả đồ vật đều biến thành băng cứng, cho dù những vật chưa bị bao phủ cũng lập tức bệt tan thành. Hỏa diễm khủng bố như vậy, phong tuyền quả thực lần đầu tiên chứng kiến, thế nhưng điều này làm cho nàng kiên cố hơn, quyết tâm muốn thuần phục mặc tiểu lang, nàng làm sao biết được trên người phệ nhật yêu lang cất giấu linh hồn nhân loại. Thật là khủng khiếp, tại thời khắc mấu chốt này phong tuyền chỉ có thể nghĩ đến chính là trốn, Long thần đã chết, kế tiếp phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu lang là được, phong tuyền còn không tin cửu u ma tổ hỏa tiểu lang có thể sử dụng không hạn chế. Gió, vốn là tốc độ cực nhanh, trong 9 đại tộc phong tộc càng là lấy tốc độ mà chứ danh, ít nhất tại nơi thần vũ thánh triều này tốc độ phong tuyền được xem như là nổi bật hơn người. Nàng thi triển ra thủ đoạn liều mang, hướng phía sau thối lui. Tiểu bảo bối, người đến đốt sạch ta đi. Tốc độ cửu u ma tổ hỏa thế nhưng không nhanh bằng phong tuyền biết mình sẽ không có nguy hiểm, lúc này liền che miệng cười khanh khách, con mắt tràn đầy thần sắc kiều mị. Nàng nhớ tới, lớn như vậy rồi còn không có hưởng qua tư vị yêu thú, hơn nữa tiểu lang sau khi hóa thành người, tướng mạo rất tuấn tú, nếu như thuần phục tiểu lang, vậy thì cuộc sống sau này hẳn là quá tuyệt rồi. Nghĩ tới đây, phong tuyền quả thực vui vẻ như muốn điên lên. Đúng vào lúc này dị biến xảy ra, phong tuyền đột nhiên phát hiện tại một chỗ ở sau lưng nàng gần trong gang tấc bỗng truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, khi nàng phát hiện ra thì một cỗ tử khí màu xám cho đã bao phủ quanh thân thể nàng rồi. Đây là cái gì? Một cỗ khí tức màu xám cho kinh khủng đó đã đến cấp độ khủng bố không một chút yếu kém nào so với cửu. Góc truyện audio.com, U Ma Tổ Hỏa, phong tuyền xác định sau lưng mình không có bất kỳ đồ vật nào, nhưng mà khí tức xám cho kia lại là xuất hiện như thế nào? Trong nháy mắt trên mặt nàng toát ra thần sắc kinh hãi muốn chết. Tại thời điểm khẩn yếu, nàng điên cuồng quay đầu lại, nhìn thấy được Long thần đang cười lạnh, nàng cho rằng Long thần đã chết rồi, lúc này hoàn hảo không chút thương tổn, chân nguyên căn bản không có khô kiệt, thậm chí còn tràn đầy là khác. Ngươi, sắc mặt phong tuyền liền trở nên trắng bệch, tại một khắc nàng quay đầu lại, liền thấy được thủ ấn Long thần đã phủ đầy tử khí màu xám cho, lúc này đang khắc lên bộ ngực ngạo nghễ vừa mới bị lộ ra ngoài đã bị thủ ấn màu xám cho trực tiếp ấn lên, Long thần phi thân trở lui mà thủ ấn màu xám cho thế nhưng lưu lại trong thân thể phong tuyền, sâu sâu thẩm thấu đi vào trong. Phong tuyền phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Ánh mắt của nàng, lúc này vẫn còn đang duy trì vui sướng sau khi giết chết Long thần, sau đó chuyển hóa thành kinh ngạc cực độ, công kích Long thần tới thật sự quá đột ngột, phía trước có cửu u ma tổ hỏa tiểu lang, phía sau có hoang vu thần ấn Long thần, nàng làm sao có thể trốn được. Ánh mắt lúc này của phong tuyền đã trợn thật lớn, hoàn toàn là thần sắc không thể tin được, nàng ngơ ngác nhìn thoáng qua Long thần, lại nhìn lồng ngực của mình, lúc này đã hóa thành một bãi thịt nhão hôi thúi, sau đó hướng toàn thân thể nàng mà lan đi. Loại thống khổ này không phải người nào cũng có thể thừa nhận được. Cả khuôn mặt phong tuyền trở nên bóp méo, nàng cố gắng dãy giụa thế nhưng lại không có chút khí lực nào cả. Ánh mắt của nàng vẫn đang nhìn Long thần, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn tại sao chưa chết? Tại thời khắc sau cùng, phong tuyền vẫn luôn nghĩ tới điều này. Ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Tại thời khắc cuối cùng, ánh mắt phong tuyền chợt lóe, một cái ấn ký vô hình từ trán của nàng lặng lẽ đi ra ngoài, chuyển đến trên cánh tay Long thần chỉ một mực chú ý đến sinh tử phong tuyền nên điểm này bị hắn bỏ qua. Chỉ trong nháy mắt, cửu U Ma Tổ Hỏa trực tiếp nhào lên người nàng, hỏa diễm màu đen hừng hực thiêu đốt trên người của nàng, rất nhanh, hỏa diễm màu đen xẹt qua, lưu lại một tượng đá màu đen lạnh như băng, trông rất sống động, xuất hiện ở giữa Long Thần và Tiểu Lang. Lúc nãy dưới công kích bạo phong nhận cuối cùng của Phong Tuyền, Long Thần sử dụng một lần thời gian nghịch lưu thành công tránh được công kích, hơn nữa khôi phục chân nguyên đến 10 tức trước đó là thời điểm chân nguyên của mình còn dư lại một nửa. Thời gian nghịch lưu là một loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, hẳn là thuộc về thần thông thái hư trụ long, nếu như là trạng thái đầy đủ mà nói lại càng thêm kinh khủng, thậm chí nếu so với những thần thông của thái cổ huyết linh long còn muốn kinh khủng hơn. Giống như lúc trước Tiểu Miêu thi triển vậy, thế nhưng khôi phục lại toàn bộ Bạch Dương Trấn đã bị diệt tuyệt như cũ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị thái hư trụ long trong lời Tiểu Miêu còn ở trên thái cổ huyết linh long là có căn cứ. Sử dụng thời gian nghịch lưu lần trước đã qua đi một ngày thời gian, Long Thần mới thoải mái sử dụng lần nữa. Còn lần này thật ra cũng tương đối mạo hiểm, thế nhưng Phong Tuyền là cường giả địa vũ cảnh ngũ trọng, còn Long Thần mới tới địa vũ cảnh tam trọng và phối hợp với Tiểu Lang lại bị cắt đứt. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không có liều mạng như vậy mà nói rất khó tại thời khắc cuối cùng giết chết Phong Tuyền. Trận chiến này đặc sắc mà mạo hiểm. Nhìn tượng đá Phong Tuyền rất sống động, Long Thần vô lực ngồi bệt xuống mặt đất thi triển Hoang Vu Thần Ấn, đoán chừng đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên trong thân thể của hắn, thế nhưng rốt cuộc giết chết Phong Tuyền, đây đối với hắn mà nói là một chuyện khó có thể tin được. Mạc Tiểu Lang khôi phục hình người, đi tới bên cạnh hắn, hắn chiến đấu cũng rất kịch liệt cho nên lúc này trên trán đều là mồ hôi, thở hổn hển, bộ dáng chật vật không thua gì Long Thần. Tiểu Lang, cuối cùng cũng kết thúc ư? Triệu Đan Trần, Phong Tuyền đều bị chúng ta giết chết. Long Thần có chút không thể tin nói, Triệu Đan Trần với ta chẳng có quan hệ gì, đại ca, ngươi có phải sợ cô gái này đến độ choáng váng hay không? Mạc Tiểu Lang cười nói, không phải là choáng váng, chẳng qua là hy vọng của rất nhiều người đều đặt lên trên lưng của mình, Long Thần dĩ nhiên là có chút quan tâm, tại thời điểm chân chính giết chết Phong Tuyền, hắn còn có một loại cảm giác nằm mơ. Nhất là Phong Tuyền sinh tử cũng có nghĩa cổ phần lệnh quy chúc cho ai. Chuyện Thần Vũ Thánh Triều, rốt cục cũng kết thúc. Đối với Long Thần mà nói, chuyện này là giải thoát kế tiếp, hắn mới có thể bước lên con đường mới, chỉ cần xuyên qua thái cổ bãi tha ma là hắn có thể nhìn thấy được Linh Hy. Hơn một năm không gặp, trong lòng tưởng niệm không ngờ lúc này lại bùng phát mãnh liệt. Đại ca, Triệu Đan Trần đã chết, Phong Tuyền cũng đã chết, chuyện tại Thần Vũ Thánh Triều cũng đã xong rồi, nếu bọn họ biết được tin tức này hẳn là vui vẻ nhảy dựng lên. Long Thần gật đầu, nói. Thời gian này đoán chừng bọn họ đã chiếm cứ thành vũ đế, lão nhân Tiêu Lâm kia không dám phản kháng đâu. Phải ly biệt rồi, Mạc Tiểu Lang nói, chuyện bình thường, mỗi người rồi cũng đến lúc từ biệt. Ta và ngươi thì sao? Tiểu Lang bỗng nhiên nói, Long Thần ngây ngốc sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói. Trước hết nói rõ ràng một chút, ta đối với nam nhân chẳng có hứng thú tẹo nào, sau đó mới nói cho ngươi biết, huynh đệ chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp ở chung cùng một chỗ cũng giống như là ngày hôm nay vậy kề vai chiến đấu. Cho tất cả địch nhân của chúng ta đều như lão bà điên này chết thảm, ha ha. Ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú gì, Mạc Tiểu Lang một thân bất đắc dĩ cười nói, Long Thần có một loại cảm giác thoải mái. Thế nhưng nhớ tới chuyện tương lai thì là không thoải mái được nữa, thái cổ bãi tha ma, mặc dù tràn đầy gặp gỡ nhưng mà gặp gỡ cùng tồn tại với nguy hiểm ở nơi đó, phải là hơn Thần Vũ Thánh Triều vô số lần, chẳng những có yêu thú, có các loại thiên tai, còn có vô số đối thủ những thánh triều khác tập kích mới đúng là nơi khiêu chiến lớn nhất. Này, tiểu tử, có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Đúng vào lúc này trong thái hư cảnh con mèo bỗng dưng lên tiếng. Chuyện gì? Long Thần ngẩn ra, lúc nãy tại thời điểm nữ nhân kia chết, nàng tựa hồ đem lạc ấn huyết mạch của mình chuyển rời đến trên người của ngươi, loại lạc ấn huyết mạch này thuộc về gia tộc, hẳn là phong tộc, nàng sở dĩ làm như vậy, ta đoán chừng trong tương lai tộc nhân của nàng sẽ cảm giác được lạc ấn kia, cũng biết được ngươi đã từng giết chết qua tộc nhân của bọn hắn. Long Thần trợn tròn mắt, ở nơi đâu? Có thể, gocchuyenaudio.com, trừ đi không? Long Thần cau mày nói. Một chuyện phiền phức như vậy, phong tộc nhất định sẽ đi thái cổ bãi tha ma, Long Thần cũng không muốn vừa mới tới, liền trực tiếp bị người phong tộc giết chết. Ta bây giờ không có lực lượng gì, lạc ấn kia ta không có biện pháp lao đi, thế nhưng sau 7749 ngày, lạc ấn này tự tiêu tan, liền nhìn vận khí của ngươi rồi. Tiểu Miêu cười hắc hắc nói, bày ra bộ dạng không có liên quan tới nó. Trời đất ơi, Long Thần phun một câu thô tục tương đối im lặng. Thế nhưng chuyện đã xảy ra, có quấn quýt cũng vô ích, kế tiếp phải nghĩ thử xem ứng phó như thế nào với nhân tài phong tộc. Long Thần tin tưởng có sự chuẩn bị, hẳn là không có chuyện gì. Kế tiếp, đợi chờ cổ phần lệnh xuất thế. Sau khi Phong Tuyền chết, tại Thần Vũ Thánh Triều đã không có người nào có thể tranh đoạt cổ phần lệnh với Long Thần. Long Thần dùng thời gian một năm từ dưới tầng chót Thần Vũ Thánh Triều bỏ lên chỗ cao nhất Thần Vũ Thánh Triều. Chuyện như vậy, không có mấy người có thể làm được. Đồng thời, Tiểu Lang đã trở thành yêu thú vương cấp tứ phẩm cũng rất nghịch thiên. Dĩ nhiên, Tiểu Lang có được thành tích như ngày hôm nay, phần lớn là từ Long Thần, không có Long Thần hắn nơi nào có được nhiều thứ tốt để thôn phệ. Tại trên thiên không đảo, thời gian từ từ trôi qua. Xuất hiện, Long Thần đang ngồi, đột nhiên đứng bật dậy, trải qua một ngày điều dưỡng, thân thể hắn đã khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Đúng lúc này trên bầu trời phát ra tiếng nổ lớn, vụ hải màu đỏ bị chấn động mãnh liệt này mở ra, cho tới bây giờ Vĩnh Sinh Thần Hải đều bị vụ hải màu trắng này phủ đầy, tại vị trí thiên không đảo nhưng lại trở nên trống trải. Long Thần ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy bầu trời bao la xanh thẳm. Tại Vĩnh Sinh Thần Hải, đây cơ hồ là chuyện không thể nhưng mà Long Thần lúc này lại thấy được. Ngoại trừ bầu trời bao la xanh thăm thẳm ra, Long Thần còn chứng kiến một chỗ làm cho hắn khiếp sợ. Đây là ảo ảnh sao? Long Thần ngơ ngác nhìn cái lỗ hổng đó, bên trong đó, có đồ vật gì đó mơ mơ hồ hồ trong mơ hồ, Long Thần nhìn thấy vô số mộ lâm cao lớn mà nghiêm trang, những phần mộ kia được bố trí thành hàng, tương đối rung động, một cỗ khí tức thần kỳ mà cổ xưa từ trong mộ lâm kia phát tán ra ngoài. Một mảnh mộ lâm đó, vừa mới xuất hiện cũng rất nhanh bị sương mù màu xám cho thổi quét qua, nơi nguyên bản kia rất nhanh liền biến thành trống rỗng, thế nhưng cảnh tượng cổ xưa kia, lại bị Long Thần nhớ kỹ sâu sâu ở trong đầu. Nơi đó chính là chiến trường thời kỳ Trung Cổ, là Thái Cổ Bãi Tha Ma sao? Long Thần lẩm bẩm tự nói. Đúng vào lúc này, tại nơi xuất hiện như ảo ảnh kia, bỗng nhiên hiện lên một đạo quang mang màu xám cho, một đạo quang tuyến màu xám cho nhanh chóng bay tới hướng Long Thần, ánh mắt Long Thần sáng lên, vội vàng hướng quang tuyến màu xám cho kia nghênh đón. Phương hướng mà quang tuyến màu xám cho đi tới chính là Thiên Không Đảo. Tại giữa không trung, Long Thần trực tiếp chặn lại quang tuyến màu xám cho đó, vừa vào trong tay chính là một cái lệnh bài màu xám cho, đại khái lớn bằng bàn tay, nhìn ra không nó được làm bằng chất liệu gì, có chút giống như là khúc gỗ mục nát, không chút thu hút nào, hơn nữa không có bất kỳ ấn ký nào. Đây chính là cổ phần lệnh sao? Trong mắt Long Thần xuất hiện thần sắc nghi hoặc, không nghi ngờ chút nào, đây dĩ nhiên là cổ phần lệnh. Đồ vật, gocchuyenaudio.com. Càng thần kỳ lại càng thần bí, thế nhưng ta nhận được cổ phần lệnh làm thế nào để đi vào Thái Cổ Bãi Tha Ma? Đây là vấn đề Long Thần nghi hoặc, hắn đem cổ phần lệnh lật qua lật lại mấy lần, nhìn không ra được có chỗ nào kỳ quái. Thử dùng một chút chân nguyên truyền vào xem sao. Nghĩ tới đây, Long Thần lập tức tiến hành, Long Hồn chân nguyên từ từ truyền vào trong cổ phần lệnh. Cổ phần lệnh lúc này thế nhưng phát ra quang mang màu xám cho, cắt gao khóa ở trên bàn tay Long Thần, lúc này có một cỗ tin tức chảy vào trong đầu Long Thần. Một tháng sau, mở ra Thái Cổ Bãi Tha Ma. Cách chương.